là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Công trình trường Cao đẳng Yên Bái được đầu tư hơn 40 tỷ đồng.
Toàn tỉnh có 15 làng nghề truyền thống.
Tiếp đó là ghi nhận thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên với chủ đề Thanh niên Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Dự hội nghị còn có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ban ngành, huyện thị xã thành phố và gần 1.000 đoàn viên thanh niên ở điểm cầu chính và điểm cầu tại các huyện thị trong tỉnh. Năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức đối thoại lần thứ nhất với thanh niên về chủ đề Thanh niên Yên Bái phát triển kinh tế xã hội, khởi nghiệp lập nghiệp. Từ đó đến nay, các sở ngành địa phương cũng như các cấp bộ đoàn, hội liên hiệp thanh niên đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung tại hội nghị đối thoại năm 2022. Qua đó đã khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên trong hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp bộ đoàn đã xây dựng gần 140 tổ hợp tác, gần 50 hợp tác xã doanh nghiệp, trên 20 mô hình du lịch văn hóa cộng đồng do thanh niên làm chủ. Các cấp bộ đoàn hỗ trợ trên mô hình thanh niên khởi nghiệp, thực hiện trên 4.000 công trình phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp. Tại hội nghị, chương trình đối thoại đã nhận được 26 câu hỏi và đề xuất của thanh niên. Trong đó, hội nghị có 16 ý kiến kiến nghị tâm tư nguyện vọng của thanh niên đã được lãnh đạo tỉnh giải đáp trực tiếp. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, kiểm soát thông tin trên mạng Internet và vai trò của thanh niên trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Các đoàn viên thanh niên cũng đã kiến nghị về chính sách, giải pháp giải quyết việc làm hiệu quả bền vững cho thanh niên, giải pháp giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trở về địa phương làm việc, chủ trương của tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư các công ty, doanh nghiệp thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn của các bạn đoàn viên thanh niên để tiếp tục hỗ trợ thanh niên với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, nhất là người đứng đầu tiếp tục dành sự quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường gặp gỡ đối thoại trực tiếp với thanh niên. Các sở ban ngành của tỉnh tiếp thu như ý kiến kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới. Các kiến nghị trong và sau đối thoại cần được kết luận rõ ràng hoặc có lộ trình cụ thể về thời gian giải đáp, phản hồi, không để xảy ra tình trạng sau đối thoại các ý kiến chậm được giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành trong tỉnh để hỗ trợ thanh niên.
Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa dự sinh hoạt với chi bộ thôn Nậm 10, xã Nậm 10, huyện Văn Chấn. Chi bộ thôn Nậm 10, xã Nậm 10 hiện có 26 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên trên 50 năm tuổi đảng, 2 đảng viên dự bị. Phát huy vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở, thời gian qua chi bộ đã lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển nông lâm nghiệp, tập trung phát triển cây quế, măng sạt và trồng thảo quả. Hiện nay thôn có 150 hectare quế, 24 hectare ruộng nước cùng hàng chục hectare măng sạt và thảo quả. Trong 9 tháng qua, nhân dân đã thu được trên 10 tỷ đồng từ thu hoạch nông lâm sản. Trong buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thảo luận nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Phát biểu với chi bộ thôn Đậm 10, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã biểu dương những kết quả mà chi bộ đạt được, đồng thời gợi mở định hướng nhiệm vụ trong công tác đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí mong muốn chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để trồng quế, thảo quả, măng sạt, đổi mới tư duy phát triển kinh tế, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất và mở rộng thương mại dịch vụ để phát triển kinh tế. Đặc biệt phải quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo, động viên con em đi học trung học phổ thông chuyên nghiệp học nghề, quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường mối đoàn kết dân tộc, tập trung cải tạo vệ sinh môi trường sống để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia ý kiến về một số quy định cụ thể của dự thảo luật. Cơ bản đồng tình nhất trí cao với dự thảo luật đất đai sửa đổi do Chính phủ trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, đại biểu Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho ý kiến về quy định người dân tộc thiểu số được giao đất cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở mà không còn có nhu cầu sử dụng hoặc chuyển khỏi địa bàn cấp tỉnh nơi có đất sinh sống phải thu hồi. Diện tích đất sẽ thu hồi sẽ được giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án quản lý về sử dụng đất, trong đó ưu tiên được dùng để tiếp tục giao đất cho thuê đất cho cá nhân khác là người dân tộc thiểu số theo quy định. Về công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sửa đổi thời điểm thực hiện công bố công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từ chậm nhất là 10 ngày thành chậm nhất là 15 ngày để đảm bảo tính khả thi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phù hợp với thời gian quy định trong luật quy hoạch hiện hành. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Luận cũng cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư và về đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn. Phát biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện và có nhiều chính sách về đất đai góp phần hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 16 dự thảo luật, các quy định chính sách hỗ trợ chủ yếu tập trung vào nhóm dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không phù hợp với nội dung điều 16 là trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Vì vậy, đại biểu Khang Thị Mào đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh lý nội dung cho phù hợp với tên của điều luật và đảm bảo chính sách cơ bản cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu Khang Thị Mào cũng cho ý kiến về phương án thu hồi đất để thực hiện các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ, quy định về cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, nguyên tắc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp.
Chiều nay, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp cùng Vụ Chính sách Thương mại đa biên Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức hội thảo bàn các giải pháp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đối với ngành gỗ và các nhóm hàng hóa khác. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có 18 doanh nghiệp chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, 4 doanh nghiệp sản xuất nhựa, 3 doanh nghiệp may mặc, 45 doanh nghiệp khai khoáng sản và một số doanh nghiệp khác. Xuất khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống và hơn 30 thị trường khác. 10 tháng năm 2023, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 280 triệu đô la, tăng 12% so với cùng kỳ và có đà tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước. Riêng nhóm hàng nông lâm sản chế biến đạt trên 122 triệu đô la, tăng 34% so với cùng kỳ. Tỷ trọng nhóm hàng nông sản chế biến chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Mặt hàng chủ yếu của nhóm hàng này là gỗ, đặc biệt là mặt hàng tủ bếp gỗ xuất khẩu sang thị trường Mỹ của một số doanh nghiệp trên địa bàn chiếm tới 15% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Điều này cho thấy sản phẩm gỗ là sản phẩm có thế mạnh, có tiềm năng đối với tỉnh Yên Bái. Theo đánh giá đến nay, trên địa bàn tỉnh có 520 cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có 464 cơ sở sản xuất ván bóc các loại. Sản lượng gỗ có thể khai thác hàng năm đạt gần 700.000 mét khối. Đây là nguồn nguyên liệu phong phú cho công nghiệp chế biến giấy, gỗ, ván dăm và viên nén. Bên cạnh những ưu điểm về hiệu quả kinh tế thì hiện nay các cơ sở chế biến gỗ ván bóc đều hình thành tự phát, năng lực quản trị cũng như năng lực tài chính còn hạn chế, nên sản phẩm làm ra chủ yếu là sản phẩm thô dạng sơ chế. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ các sản phẩm bấp bênh kém bền vững nên phải chịu sự điều hành giá của đối tác. Hoạt động sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào một số thị trường, đó là Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam đã và đang thực hiện 17 hiệp định thương mại tự do với các khu vực đối tác trên thế giới. Đặc biệt, trong thời gian 3 năm trở lại đây, Việt Nam đã tham gia vào nhiều FTA thế hệ mới với quy mô lớn. Bước đầu đã có doanh nghiệp Yên Bái xuất khẩu hàng hóa vào thị trường các nước này, song còn khiêm tốn và hầu như chưa tận dụng được ưu đãi, lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để khai thác mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong bối cảnh từ nay đến hết năm 2023, xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm khó khăn thách thức, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ở các nước trên thế giới sẽ tăng cao vào dịp cuối năm. Chính vì vậy, cần khai thác triệt để cơ hội xuất khẩu vào các thị trường lớn, bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động xúc tiến được thương mại đến các thị trường còn dư địa phát triển. Để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới, ngành công thương cũng mong muốn các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất theo chuỗi, từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu. tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức chuyên sâu về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiếp tục cải cách cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, kịp thời động viên doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch dịch vụ gắn với những mặt hàng xuất khẩu.
Hiện nay, công ty cổ phần Hoàng Trung đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trường cao đẳng Yên Bái để sớm hoàn thành đưa vào phục vụ dạy và học. Công trình trường cao đẳng Yên Bái có giá trị đầu tư hơn 40 tỷ đồng, gồm xây dựng mới khối nhà hiệu bộ 4 tầng có diện tích sàn hơn 2.400m2, nhà lớp học 4 tầng 20 phòng học diện tích sàn hơn 2.000m2, nhà giảng đường 2 tầng diện tích sử dụng gần 1.000m2 và các hạng mục phụ trợ như cổng, sân, hàng rào, nhà bảo vệ. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay nhà thầu đã thi công được 20% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm đến tháng 4 2024 sẽ bàn giao công trình đảm bảo đúng hợp đồng đã ký kết.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 15 làng nghề, nghề truyền thống thuộc 4 nhóm ngành nghề gồm nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, nhóm ngành nghề xử lý chế biến nguyên liệu, nhóm ngành nghề sản xuất đồ gỗ mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may và cơ khí. Sản phẩm từ làng nghề truyền thống không chỉ góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập mà còn giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Để bảo tồn và phát triển làng nghề, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 236 nhằm phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề với các nội dung cụ thể như phát triển làng nghề mới, đảm bảo các giá trị văn hóa truyền thống thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực làng nghề, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu gắn với phát triển sản phẩm ô cốp của làng nghề.
Thưa quý vị và các bạn, với 30 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,4%. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm, nhất là việc thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó giúp người uy tín phát huy vai trò vị thế của mình trong cộng đồng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình, dòng họ, thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Được sự quan tâm khuyến khích hỗ trợ tạo điều kiện của nhà nước và của tỉnh, 11 năm qua bà Hà Thúy Vân, người uy tín ở thôn Buông, xã Bình Thuận đã luôn đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình từ việc trồng quế hữu cơ. Với sự uy tín của mình, bà Vân còn tích cực vận động nhân dân trong thôn cùng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đời sống người dân ở thôn Buông đã được nâng lên rõ rệt, bà Hà Thúy Vân cho biết.
Vận động bà con nhân dân là thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước đề ra là bây giờ làm xây dựng phong trào là đạt chuẩn nông thôn mới. Thế thì thôn chúng tôi thì cũng là bà con nhân dân rất là ủng hộ và tín nhiệm và ủng hộ thì phong trào như là làm đường giao thông nông thôn, hiến đất hiến cây, hiến công hiến kế, rồi bà con đều tham gia đóng góp, rồi là vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp thì cũng là bà con nhân dân cũng là làm rất là tốt phong trào, rồi vận động bà con phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Thế thì bà con nhân dân cũng là rất là ủng hộ và đời sống nhân dân bây giờ cũng là đi lên, cũng là rất là khấm khá rồi.
Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, những năm qua ông Bàn Hữu An luôn được các cấp các ngành địa phương quan tâm thăm hỏi. Ngoài việc thường xuyên được hỗ trợ sách báo, ông An còn được hỗ trợ thêm điện thoại thông minh. Từ nguồn hỗ trợ này, ông An đã có điều kiện nắm bắt, cập nhật các thông tin một cách nhanh chóng để tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, gia đình, dòng họ tại thôn bản. Ông cũng tích cực ứng dụng công nghệ số trong quá trình vận động nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Ông Bàn Hữu An cho biết thêm.
Với sự quan tâm của tỉnh Yên Bái, chúng tôi là người uy tín trong các đồng bào dân tộc. Chúng tôi sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm để cập nhật thông tin rồi chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cái tuyên truyền cái chính sách dân tộc để cho đồng bào nắm rõ và có hiệu quả.
Huyện Văn Yên hiện có 107 người uy tín thuộc 24 xã trên địa bàn. Trong những năm qua, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho người có uy tín trên địa bàn phát huy vị trí vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay phát triển kinh tế xã hội, huyện đã cấp phát trên 254.000 số báo, hàng chục chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín, thường xuyên thăm hỏi người có uy tín khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn hay các dịp lễ Tết, đồng thời tôn vinh biểu dương người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Phương Quốc Hải, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Yên nói:
để tiếp tục phát huy vai trò của người uy tín trong thời gian tới thì thứ nhất, phòng dân tộc tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban dân huyện thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người uy tín theo quy định của nhà nước trên địa bàn của huyện. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ luôn chú trọng cái việc bồi dưỡng, tập huấn nhằm cung cấp thông tin cho người uy tín về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, để từ đó người uy tín có được các thông tin để tuyên truyền đến với người dân chấp hành và thực hiện. Cái thứ ba đó là thường xuyên động viên để người uy tín phát huy tốt vai trò trong việc nắm dư luận xã hội, tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư nguyện vọng của đồng bào để phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng và tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và tích cực hưởng ứng, ủng hộ các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương để làm đòn bẩy, kích thích phong trào phát triển. Cái thứ tư đó là phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nắm bắt tình hình việc thực hiện các chế độ, chính sách ở cơ sở, ở các địa phương đối với người uy tín để đảm bảo là 100% người uy tín được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách do nhà nước quy định.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân. Do đó, thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín đã góp phần quan trọng để tỉnh Yên Bái thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, việc lấy tên các danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu của đất nước đặt tên cho các tuyến đường huyết mạch hay các khu dân cư đã trở thành điều hết sức quen thuộc đối với các tỉnh thành ở Việt Nam, và tỉnh Yên Bái cũng không ngoại lệ. Như một sự ghi nhớ tôn vinh và lưu giữ các giá trị lịch sử, tuyến đường huyết mạch của thành phố Yên Bái vinh dự được mang tên vị vua Đinh Tiên Hoàng, hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt, người đã dẹp loạn 12 sứ quân, khai mở triều đại nhà Đinh, khẳng định nước Nam độc lập hoàn toàn với phương Bắc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tuyến đường này qua phóng sự sau.
Là tuyến đường sầm uất nhất của tỉnh Yên Bái khi có nhiều cơ quan đơn vị trường học nằm trên tuyến, kéo dài từ ngã 4 km 5, khu vực từ VNPT Yên Bái đến ngã 3 km 9. Đường Đinh Tiên Hoàng có chiều dài hơn 4 km chạy qua địa phận phường Đồng Tâm, phường Yên Thịnh và thị trấn Yên Bình. Em Nguyễn Văn Quang, học sinh trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, thường xuyên đi học trên tuyến đường nhận xét.
Trên các tuyến đường này nó rất là xanh, sạch, đẹp và rất nhiều các cửa hàng tiện lợi có thể cho mọi người buôn bán và rất đông đúc. Và tôi rất thích cái tuyến đường đấy.
Được ví là con đường thiêng liêng với ký ức tháng 5, tuyến giao thông trọng điểm chạy dọc thành phố Yên Bái, nối các phường với trung tâm tỉnh. Đường Đinh Tiên Hoàng có chiều rộng mặt đường 12m với những hàng cây xanh cổ thụ được trồng từ lâu đời. Cùng với đó, hành lang, biển hiệu phân luồng hướng dẫn giao thông và điện chiếu sáng được tỉnh Yên Bái chú trọng xây dựng lắp đặt, mang lại vẻ đẹp và dấu ấn riêng cho tuyến đường. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, người dân ở tổ 1 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bày tỏ.
Được cái sự quan tâm của tỉnh và trung ương cũng đầu tư về như là cho Yên Bái mình nó không một đường xá là cũng là rất là xanh sạch đẹp.
Thưa quý vị, từ năm 2019, đường Đinh Tiên Hoàng được thành phố Yên Bái lựa chọn là một trong ba tuyến đường chính để xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp nhằm đảm bảo đường thông hè thoáng, thuận tiện đi lại cho người tham gia giao thông. Và đến nay, sau nhiều năm trước sự phát triển của đô thị, đường Đinh Tiên Hoàng vẫn giữ được vẻ đẹp của con đường huyết mạch, sôi động nhưng mang đậm nét đặc trưng của đô thị miền núi.
Để xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng trở thành tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý đô thị, hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, các quy ước về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bằng nhiều hình thức đa dạng, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn thành phố và phát tờ rơi tuyên truyền về trật tự đô thị, hoạt động quảng cáo việc cưới việc tang, không để biển quảng cáo, bày bán kinh doanh hàng hóa, họp chợ, lấn chiếm hành lang lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị, thực hiện đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định, tích cực tham gia ngày Chủ nhật xanh. Chị Lê Thị Tiếp, người dân ở thị trấn Yên Bình, nói.
Ngày nào chị cũng phải đi lại lại chục lần ấy, rộng rãi, sạch sẽ. Tuy nhiên mở rộng thêm thì là nó tốt hơn cho người dân đi lại.
Không chỉ là tên gọi, tên đường phố và các công trình công cộng còn gợi nhớ phân biệt những địa danh mang tính điểm đến, quản lý hành chính đô thị và còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho mỗi người dân. Dạo trên những con đường, ngõ phố hôm nay có thể cảm nhận sự đổi thay từng ngày của quê hương Yên Bái. Với khát vọng dựng xây quê hương của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của mỗi người dân, Yên Bái sẽ có thêm nhiều tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, xứng tầm đô thị văn minh, sinh thái, hiện đại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 1, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp hơn 14 tỷ đô la viện trợ mới cho Israel trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas leo thang căng thẳng. Dự luật này được thông qua với tỷ lệ phiếu 226 phiếu thuận và 196 phiếu chống. Mặc dù Tổng thống Joe Biden ủng hộ viện trợ cho Israel, song Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ phản đối dự luật của Đảng Cộng Hòa vì dự luật này chỉ chiếm một phần nhỏ trong gói viện trợ 106 tỷ đô. Lãnh đạo Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết sẽ không đưa văn bản ra tại cơ quan này. Các nhà lập pháp của Hạ viện và Thượng viện Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về các biện pháp ngân sách mới trước ngày 17 tháng 1 để có thể tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Joe Biden kêu gọi Quốc hội hành động nhanh thay vì tiến hành từng phần. Theo cơ quan y tế giải Gaza, kể từ khi cuộc xung đột Israel-Palestine bùng phát, đã có 16 trong tổng số 35 bệnh viện tại giải Gaza phải ngừng hoạt động, 51 trong tổng số 72 phòng khám phải đóng cửa. Tính đến ngày 1 tháng 11, tại giải Gaza có 130 nhân viên y tế thiệt mạng và 28 xe cứu thương bị phá hủy. Bộ trưởng Y tế Palestine cho biết Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, bệnh viện điều trị ung thư duy nhất ở giải Gaza đã buộc phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu chạy máy phát điện. Bộ Y tế Palestine kêu gọi Israel chấm dứt hoạt động quân sự, cho phép thuốc men và thiết bị y tế được vận chuyển vào Gaza, đồng thời tạo điều kiện cho các đội hình tự nguyện y tế tới Gaza để điều trị cho những người bị thương do xung đột. Ngày 2 tháng 1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho biết, xung đột vũ trang ở Sudan đã khiến nước này phải trải qua một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng chưa từng có, với 24,7 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo, chiếm gần một nửa dân số Sudan. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trong số 24,7 triệu người Sudan cần hỗ trợ nhân đạo có 14 triệu trẻ em, khoảng 3,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng. Báo cáo của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng kế hoạch ứng phó khủng hoảng nhân đạo của Sudan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kinh phí nghiêm trọng. Các cuộc đụng độ giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ phản ứng nhanh bán quân sự xảy ra ở thủ đô Khartoum và nhiều khu vực khác từ ngày 15 tháng 4, sau đó lan rộng ra nhiều nơi và kéo dài cho tới hiện tại. Các cuộc giao tranh ác liệt dẫn tới tình trạng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Sudan. Ngày 2 tháng 11, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất 5,25%, đồng thời cho rằng vẫn cần thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt trong một thời gian, bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm. Động thái này đã làm giữ nguyên lãi suất cao kỷ lục trong vòng 15 năm qua, cho thấy Ủy ban Chính sách Tiền tệ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận kiểm soát lạm phát bằng cách giữ chi phí vay ở mức cao như hiện nay. Thống đốc Andrew Bailey cho biết, ngân hàng sẽ theo dõi chặt chẽ sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất hay không, song nhấn mạnh, ngay cả khi không cần thì cũng quá sớm để xem xét việc giảm lãi suất. Ông Bailey dự báo lạm phát tại Anh sẽ tiếp tục giảm từ mức 6,7% vào tháng 9 xuống dưới 5% trong tháng 10 và sẽ duy trì ở mức như vậy cho đến cuối năm 2023. Từ tối ngày 1 đến ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương, bão Charan đã đổ bộ vào nhiều nước châu Âu gây gió mạnh và mưa lớn. Các dịch vụ điện, đường sắt, phà và hàng không bị gián đoạn ở nhiều nơi. Bão Charan đã gây mưa lớn ở miền nam nước Anh và hàng trăm trường học phải đóng cửa. Nhiều địa phương ở Pháp cũng bị bão tấn công. Tại vùng Brittany, gió giật lên tới hơn 200 km/h, sóng ven biển cao tới 20 m. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân không ra ngoài. Ngoài ra, vùng Galicia của Tây Ban Nha và những nơi khác cũng bị bão tấn công và nhiều vụ tai nạn liên quan đến thời tiết cũng được báo cáo. Cảnh báo gió mạnh cũng được ban hành ở Hà Lan. Hơn 200 chuyến bay tại sân bay Stockdam Schiphol đã bị hủy vào ngày 2 tháng 1.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đá bù vòng 3 giải vô địch quốc gia Hà Lan diễn ra đêm qua, Ajax đã đánh bại Volendam 2 bàn không gỡ trên sân nhà. Là một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá Hà Lan, Ajax lâu nay vẫn thường xuyên xếp vào nhóm các ứng cử viên hàng đầu ở giải quốc nội. Tuy nhiên mùa giải này, đội bóng từng 4 lần lên ngôi ở C1 lại thể hiện bộ mặt hết sức tầm thường, nếu không muốn nói là tệ hại. Bằng chứng là họ mới thua liền 4 trận trước khi bước vào màn tiếp đón Volendam. Với thành tích kém cỏi như vậy, việc Ajax vượt qua Volendam nhờ 2 bàn thắng của Bergwijn và Akom có thể xem là sự kiện đáng nhớ, cho dù thực tế thì đối thủ của họ rất tầm thường. Thắng lợi này giúp Ajax cắt mạch toàn thua, đồng thời thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ MU vừa nhận hung tin trước vòng 11 ngoại hạng Anh khi tiền vệ Casemiro tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong khoảng thời gian ngắn. Ở trận đấu gặp Newcastle của Cúp Liên đoàn Anh, Casemiro trở lại đội hình xuất phát của MU. Dù vậy, cầu thủ người Brazil chỉ thi đấu được hiệp 1 và phải rời sân trong giờ nghỉ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Ten Hag xác nhận Casemiro đã tái phát chấn thương. Thời gian nghỉ thi đấu của cầu thủ người Brazil chưa được xác định chính xác, nhưng anh chắc chắn sẽ vắng mặt ở vòng 11 ngoại hạng Anh khi MU đến làm khách của Fulham. Trước đó Casemiro dính chấn thương khi trở về phục vụ đội tuyển Brazil ở FIFA. Đây là tháng 10 và đã phải nghỉ thi đấu 3 trận liên tiếp của MU. Đến rạng sáng ngày 2 tháng 1 khi MU gặp Newcastle, cựu cầu thủ Real Madrid mới trở lại nhưng ngay lập tức tái phát vết đau cũ. MU đang trải qua giai đoạn khó khăn khi để thua đến 8 trận chỉ sau 15 lần ra sân thi đấu từ đầu mùa giải. Neymar vừa phẫu thuật đầu gối trái để xử lý chấn thương dây chằng chéo trước và sụn chêm vào đêm qua. Ca phẫu thuật thành công nhưng thời gian phục hồi của tiền đạo này chưa được xác định. Neymar dính chấn thương đầu gối khi cùng tuyển Brazil tham gia vòng loại World Cup 2026. Trong chuyến làm khách của Uruguay vào giữa tháng trước, tiền đạo 31 tuổi này tự vấp ngã và hét lên đầy đau đớn. Sau đó anh ôm mặt nằm cáng rời sân và được xác định dính chấn thương nặng. Phải đến hôm qua Neymar mới được phẫu thuật sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết. Bác sĩ phẫu thuật cho đội tuyển quốc gia Brazil đã thực hiện ca mổ ở Belo Horizonte. Không có ước tính về khả năng phục hồi nào của Neymar được đưa ra, nhưng nguồn tin của phía ban lãnh đạo cho biết hy vọng Neymar sẽ kịp tham dự Copa America 2024. Ở môn quần vợt, Novak Djokovic đã gây bất ngờ khi đánh rơi chiến thắng trong set 1, nhưng vẫn kịp thời lấy lại phong độ ở set 2 còn lại trước đối thủ là Grigor. Tỷ số các set lần lượt là 4-6, 7-6 và 6-4 nghiêng về Djokovic. Đối thủ của Nole tại tứ kết Paris Master sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Almeyer và Haugerand.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 11 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.